thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các điểm đến kiểm tra, đoàn công tác đã tặng quà, thăm hỏi, động viên các nhà thầu, chủ dự án cố gắng hoàn thành đúng tiến độ trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình.
Không chỉ cung ứng nguồn hoa đào phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán tại Thái Nguyên, làng hoa đào Can Xá còn được nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận tìm đến đặt mua. Điều này đã khẳng định thương hiệu hoa đào Can Xá ngày càng bay xa.
Dù hoạt động trong lĩnh vực đầy cam go, hiểm nguy, nhưng vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã vượt lên trên mọi nguy hiểm, quyết tâm loại bỏ những kẻ gieo nên cái chết trắng ra khỏi xã hội. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được khám phá, chặt đứt nhiều mắt xích ma túy liên tỉnh, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai tiểu dự án đường giao thông từ DT261 đến Đèn Gàn thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Theo phê duyệt quy hoạch, khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc có tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn từ 2016 đến 2025 nhằm kết nối với các khu di tích lịch sử lân cận, hướng tới mục tiêu tạo mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch sinh thái văn hóa tâm linh lịch sử với thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh việc bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường, quảng bá giới thiệu đặc trưng du lịch và các sản phẩm đặc sắc của địa phương, dự án còn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu ngân sách địa phương hàng năm từ 100 đến 300 tỷ đồng. Với thời gian thực hiện 20 năm xong, hiện nay nhà đầu tư đã tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình. Với dự án đường Hồ Núi Cốc có điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, có tổng chiều dài toàn tuyến là 9,5 km và kinh phí thực hiện dự án là 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực tiến hành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng và phấn đấu trong quý 1 năm 2017 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiến độ triển khai dự án và đề nghị thời gian tới, thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, song cần đảm bảo chất lượng các hạng mục theo đúng quy hoạch. Kiểm tra tại công trường của dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên, dự án có tổng diện tích trên 27 ha, nằm trong quy hoạch mở rộng Nghĩa Trang Dốc Lim. Đây là Nghĩa Trang cấp 3 do công ty cổ phần tập đoàn Indico làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng nhằm xây dựng công viên Nghĩa Trang kết hợp nhà tang lễ, nhà hỏa táng đồng bộ, khép kín với công nghệ hiện đại. Trao đổi tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố và các đơn vị liên quan xem xét tình hình thực tế triển khai và thấy nếu cần đề xuất vấn đề gì thì sớm thống nhất để trình thường trực Tỉnh ủy xem xét. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh có tổng kinh phí đầu tư trên 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, lựa chọn hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT với 9 dự án thành phần. Đoàn công tác đã trao đổi cụ thể với nhà đầu tư là Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc và Tổng công ty xây dựng công trình Giao thông 8 những vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng việc thực hiện các hạng mục công trình. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đã đề nghị tỉnh một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc sớm giải quyết các vấn đề về thủ tục hành chính và sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Nhà đầu tư cũng cam kết sẽ đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo yếu tố môi trường theo đúng quy hoạch. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tặng quà, thăm hỏi, động viên các nhà thầu, chủ dự án cố gắng hoàn thành đúng tiến độ trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình. Trong không khí những ngày giáp Tết như hiện nay, đây là sự động viên kịp thời và ý nghĩa đối với những công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các công trình.
Sáng 18 tháng 1, tại tổ dân phố số 3, phường Thịnh Đán, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhà tang lễ có tổng diện tích sàn 606m², bao gồm khu vực tổ chức tang lễ, kho lạnh bảo quản thi hài, khu khâm niệm, kho dụng cụ, khu kho văn phòng, khu vực dành cho gia quyến tiếp khách, khu vệ sinh, bãi đỗ xe, vân vân. Tổng mức đầu tư trên 22,6 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp trên 8 tỷ đồng, chi phí thiết bị trên 2 tỷ đồng, chi phí bồi thường trên 11 tỷ đồng. Công trình được thiết kế mang tính truyền thống, hài hòa với cảnh quan chung và các công trình lân cận, đồng thời cũng thể hiện được tính hiện đại phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Đây là công trình được thành phố xác định là công trình an sinh xã hội trọng điểm và được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh với công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2017.
Chiều 17 tháng 1, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, Đảng bộ phường đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn phường, triển khai thực hiện 7 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ, thành phố giai đoạn 2016-2020. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2016 của phường đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng 122,3% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, cai nghiện đạt 115% chỉ tiêu, số hộ nghèo giảm 9 hộ so với đầu năm, hiện còn 14 hộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong công tác xây dựng đảng, năm qua Đảng bộ phường kết nạp và chuyển đảng chính thức cho gần 40 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 1.200 đảng viên, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 70 đồng chí. Qua đánh giá, Đảng bộ phường có 34 trên 43 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 79%, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Hoàng Văn Thụ đã vinh dự được Tỉnh ủy Thái Nguyên khen thưởng là đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2011-2015. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng hai cá nhân của Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2011-2015. Bộ Công an cũng đã trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho một cá nhân của phường Hoàng Văn Thụ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban cán bộ quản lý cấp mầm non cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá kết quả công tác cuối kỳ và triển khai kế hoạch công tác đầu kỳ học mới. Theo đó, đến thời điểm này, các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 và thực hiện chuyên môn học kỳ 2 đúng thời gian quy định. Trong đầu học kỳ 2 này, các trường sẽ tổ chức các hoạt động như tổ chức bé vui hội xuân và các hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống cho học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 2 tại trường mầm non Đồng Quang, trường mầm non bê tông xây dựng chuẩn bị hồ sơ đón đoàn đánh giá ngoài tỉnh Thái Nguyên, trường mầm non Phúc Xuân, trường mầm non Cao Ngạn chuẩn bị các điều kiện đề nghị kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tại hội nghị, Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị các nhà trường thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn theo đúng văn bản chỉ đạo. Các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, thả đèn trời, đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên được đón Tết an toàn và tiết kiệm, phân công trực Tết, tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và thực hiện công tác vệ sinh trường lớp trước và sau khi nghỉ Tết Nguyên đán.
Quý vị và các bạn thân mến, dù thời tiết năm nay có nhiều diễn biến thất thường, nắng nóng kéo dài, nhưng các hộ trồng đào Cam Giá đã tích cực chủ động trong việc chăm sóc để hoa nở đều và đẹp vào dịp Tết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2017 và giờ đang là thời điểm làng đào Cam Giá đón khách đến tham quan và lựa chọn những gốc đào đẹp để chơi Tết. Theo các hộ dân trồng đào nơi đây, chắc chắn gần 50.000 gốc đào của hơn 200 hộ sẽ cho thu nhập khoảng hơn 10 tỷ đồng và cung ứng được trên 80% thị trường hoa Tết Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với hơn 10 năm trong nghề, anh Nguyễn Văn Bằng ở tổ 9 phường Cam Giá đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc đào. Anh Bằng cho biết, thời tiết năm nay nóng lạnh thất thường khiến cho một số diện tích đào nở sớm hơn dự định. Chính vì thế, các hộ trồng đào cũng như gia đình anh đã có những phương pháp chăm sóc tích cực như ủ gốc hoặc tỉa bớt phần hoa đã nở. Tết năm nay, gia đình anh có hơn 300 gốc đào các loại sẵn sàng phục vụ thị trường Tết với giá bán và cho thuê từ 1,5 triệu đến 10 triệu đồng một gốc. Dự kiến tổng thu nhập của gia đình từ việc bán và cho thuê hoa đào Tết năm nay đạt từ 700 đến 1 tỷ đồng.
Thực ra là năm nay so với nhiều năm trở lại đây thì thời tiết năm nay là rất là khắc nghiệt. Thứ nhất là nóng bất thường và mưa bất thường. Nhưng mà với gia đình cũng đã chuẩn bị đối phó. Thứ nhất là đối phó với cái hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Đâm ra là đến giờ này là vườn đào của gia đình cũng là đã đạt được hiệu quả rất là cao. Đào rất là đẹp để cung ứng ra thị trường Tết.
Nghề trồng đào ở phường Cam Giá được duy trì và phát triển gần 20 năm nay. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Đặc biệt có nhiều hộ trồng đào có thu nhập từ hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình ông Tạ Xuân Quang ở tổ 9 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, thu lợi từ nghề trồng đào luôn đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một năm. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề, ông Quang cho biết trồng đào không khó nhưng rất công phu và tỉ mỉ. Hơn nữa, do thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao nên đòi hỏi người trồng phải rất khéo léo, sáng tạo trong cách tạo thế cho đào. Ngoài việc trồng chăm sóc thì công đoạn uốn cây, tỉa lá được coi là khâu quan trọng tạo nên thế đào đẹp và độc. Để có được những cây đào đẹp nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình ông Quang luôn chú ý đến thời điểm tốt lá và thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh.
Cái cây nở mà bán rẻ hơn so với mọi năm thì lại bù lại những cái cây nó nở đúng tầm hoa vào dịp Tết thì nói chung là xô bù cũng không làm ảnh hưởng lớn đối với người trồng đào so với cái thời tiết như năm nay.
Thời điểm này, các hộ dân trồng đào tại Cam Giá đang tích cực chăm sóc cây hoa trước khi đưa vào phục vụ thị trường Tết. Để có nguồn hoa phục vụ Tết, người trồng hoa phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển để tránh hoa nở sớm hoặc quá muộn. Mặc dù thời tiết năm nay nắng nóng xảy ra vào thời điểm cuối năm, nhưng các hộ dân trồng đào tại làng hoa đào Cam Giá lại rất phấn khởi bởi giá đào Tết năm nay dự báo sẽ cao hơn năm trước do nguồn cung không đủ cầu. Mặt khác là do các loại hoa khác như ly, hồng, đồng tiền và cúc đều đã nở rộ trước Tết. Không chỉ cung ứng nguồn hoa cho thị trường tại Thái Nguyên, làng hoa đào Cam Giá còn được nhiều thương lái đến từ các tỉnh thành lân cận tìm đến đặt mua từ trước. Điều này đã khẳng định thương hiệu hoa đào Cam Giá ngày càng bay xa. Anh Nguyễn Duy Trinh, một khách hàng chia sẻ.
Cái cảm nhận mình đào năm nay nó không tốt bằng năm đẹp bằng năm ngoái. Ai muốn mua được đào đẹp ấy hoặc phù hợp với gia đình mình thì mua vào thầm thời điểm này.
Đến nay toàn phường có trên 200 hộ trồng cây hoa đào trên tổng diện tích 80.000 m2 với gần 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm tổng doanh thu từ ngày trồng hoa đào ước đạt hơn 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Giá cho biết.
Để tạo điều kiện cho người dân trong cái phát triển cây hoa đào và quảng bá cái thương hiệu hình ảnh của Cam Giá thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh rồi đặc biệt là cơ quan truyền thông thì tăng cường cái quảng bá thương hiệu và đặc biệt là tạo điều kiện cho nhân dân là có một cái khu vực bán đào riêng tức là chợ hoa đào Cam Giá tại tổ 3 phường Cam Giá thuộc đường Cách Mạng tháng 8. Và qua đó thì người dân cũng sẽ từng bước và quảng bá cái thương hiệu cho hoa đào của Cam Giá. Riêng năm 2017 thì và các năm tiếp theo thì Đảng bộ chính quyền đặc biệt là Ủy ban dân sẽ tăng cường chỉ đạo công tác là quảng bá hình ảnh và tăng cường công tác quản lý về nhãn hiệu tập thể và nâng cao cái uy tín cũng như chất lượng của hoa đào lên một cái tầm cao mới.
Hoa đào Cam Giá được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể là sự khẳng định về mặt pháp lý, thương hiệu của sản phẩm, qua đó giúp người dân và chính quyền địa phương quảng bá sản phẩm hoa đào của địa phương, bảo vệ quyền lợi của người trồng cây hoa đào và người tiêu dùng, nâng cao giá trị kinh tế, đưa cây đào trở thành cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những ngày cận kề Tết cổ truyền Đinh Dậu, không khí tại làng nghề trồng đào phường Cam Giá càng trở nên tấp nập hơn. Sau một ngày tham quan tại làng đào Cam Giá, chúng tôi như thấy lòng mình phơi phới, rộng mở với tình người, sắc hoa nơi đây. Tết Đinh Dậu đang đến rất gần, sắc xuân của hoa đào như rực rỡ và thắm đỏ hơn. Còn các hộ dân trồng đào thì phấn khởi vui mừng khi một mùa đào nữa lại đến mang theo nhiều hy vọng.
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên, 18 năm xây dựng và trưởng thành. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là án cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 50 triệu đồng. Triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn, án xảy ra thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Can Giá, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2017, anh Đàm Quang Xuân, hộ khẩu thường trú, xóm 7, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, đến công an thành phố trình báo về việc khoảng tháng 11 năm 2016, có một nick Zalo tên Yến, có ảnh đại diện của chị Lưu Thị Hải Yến, là bạn của anh, đề nghị kết bạn, và anh Xuân đã đồng ý. Vào ngày 6 tháng 1, nick Zalo tên Yến có nhắn tin cho anh Xuân với nội dung anh có thẻ ngân hàng ATM, ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank hay ở ngân hàng nào thì giúp em với. Em đang có đứa em đi Sapa bị mất ví. Em muốn nhờ anh chuyển khoản để nó về. Anh Xuân nhắn tin lại đồng ý và hỏi số tài khoản và số tiền cần chuyển. Nick Zalo tên Yến nhờ chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản BIDV mang tên Lê Công Tuấn Anh, số tài khoản 3951-00-00-13-68-60. Sau đó đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Nick Zalo tên Yến tiếp tục nhờ anh Xuân chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản trên và hẹn đến tối sẽ trả tiền. Không thấy Yến trả tiền, đến trưa ngày 10 tháng 1, anh Xuân nhắn tin vào Nick Zalo tên Yến để đòi tiền thì phát hiện Nick đã bị khóa tài khoản. Anh Xuân nghi ngờ bị lừa đảo và đã đến Công an thành phố Thái Nguyên trình báo. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận tin báo và tập trung điều tra xác minh làm rõ đối tượng gây án là Lê Công Tuấn Anh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tạm trú tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận còn gây ra khoảng 20 vụ lừa đảo tài sản với hình thức lừa đảo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và Hà Nội. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 60 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 201 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 53 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 131 ca với 574 lượt người tham gia, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Trung Thành, Tân Lập phát hiện thu giữ 2 kiếm tự chế, 1 xe mô tô Way không có biển kiểm soát, 5 cuộn dây điện do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, chuyển thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành do Tô Nhật Thông, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú, tổ 3, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, làm giám đốc, vi phạm không đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu khai thác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xử lý phạt 60 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban dân thành phố kiểm tra phát hiện 8 cơ sở vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ theo quy định, phạt 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 7 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô tải, 6 xe ô tô con, lập biên bản 121 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 7 xe mô tô, 11 xe đạp điện, 99 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm về ma túy là một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm và liều lĩnh nhất. Trong những năm qua, để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm này, đã có sự đóng góp chủ đạo của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên, 18 năm xây dựng và trưởng thành.
Ra đời từ năm 1998, tiền thân từ đội cảnh sát điều tra, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên trải qua 18 năm chiến đấu và trưởng thành, tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong chiến đấu, hết lòng vì nhiệm vụ được giao. Để đối phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm về ma túy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biểu hiện hoạt động của đối tượng phạm tội, tham mưu cho chính quyền nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tấn công triệt phá nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Nhìn lại chặng đường 18 năm xây dựng và trưởng thành, Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp trên, sự hun đúc của các thế hệ đi trước, đến nay lực lượng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không ngừng từng bước lớn mạnh, chính quy tinh nhuệ, luôn tập trung đoàn kết, nhất trí, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và cấp trên giao phó.
Với mức siêu lợi nhuận, nhiều đối tượng đã lôi kéo người thân, gia đình tham gia vào hoạt động phạm tội có tổ chức. Hình phạt quy định với tội phạm này rất nặng, nên khi bị bắt giữ, các đối tượng thường chống trả quyết liệt, gây thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an. Đáng sợ hơn cả là các đối tượng nghiện ma túy tổng hợp dạng đá. Khi đã lâm vào ảo giác, các đối tượng sẵn sàng chống trả với những hành vi man dợ nhất, không để cho ma túy lộng hành, vượt lên trên mọi nguy hiểm. Cán bộ chiến sĩ, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên luôn tâm huyết với nghề, dũng cảm mưu trí khi đối mặt với tội phạm, quyết tâm loại bỏ những kẻ gieo lên cái chết trắng ra khỏi xã hội. Trung úy Vũ Việt Hùng cho biết, lực lượng trẻ xung kích của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bản thân tôi rất vinh dự khi được công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên và thấy tự hào về truyền thống của đội qua 18 năm xây dựng và trưởng thành. Mặc dù tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, nhưng tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, kiên trì đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, không ngừng trau dồi nghiệp vụ pháp luật để có nền tảng vững chắc phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, góp phần giảm tội phạm ma túy nói riêng và các loại tội phạm nói chung.
Để giúp các anh yên tâm công tác, không thể thiếu những bàn tay chăm sóc, tảo tần của những người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị Dương Thanh Ngân, vợ của Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Nhiều khi chúng tôi đi mấy ngày không về, nhưng vì nhiệm vụ của chồng, tôi luôn đỡ đần anh gánh vác việc gia đình, nuôi dạy con cái để anh có thời gian tập trung cho công việc."
Cái nghề điều tra này thì là rất là nguy hiểm. Vợ của anh thì luôn quan tâm những thứ nhất là sức khỏe này, công việc này, chia sẻ và động viên hỏi han công việc của anh, xếp công việc của mình với thời gian làm sao cho nó hợp lý này để anh yên tâm công tác.
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được khám phá, chặt đứt nhiều mắt xích ma túy liên tỉnh. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể chỉ huy và cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong nhiều năm liền, đội được công an cấp trên và chính quyền địa phương khen tặng các danh hiệu cao quý như đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến, nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Nói về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong thời gian tới, đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên cho biết:
Công an thành phố Thái Nguyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, tuyên truyền gia đình và các đối tượng nghiện tự nguyện, cai nghiện, từ bỏ và đoạn tuyệt với ma túy. Những đối tượng không tự nguyện thì tiến hành các biện pháp hành chính, lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Mặt khác, tăng cường phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia, phòng ngừa phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Tập trung các lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, làm giảm tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn về ma túy. Triệt phá các đường dây, đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng lớn, các điểm phức tạp về ma túy, các vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án về ma túy, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử những vụ án về ma túy để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017.
Xuân Đinh Dậu đang đến gần, những địa điểm được coi là điểm nóng của ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như khu vực hai bên bờ sông Cầu nay đã thưa dần những bóng người nghiện dập dờ, thay vào đó là sự khởi sắc của hoa cúc, hoa đào. Sự bình yên đó có sự đóng góp không nhỏ của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay 18 tháng 1, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai 19 tháng 1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội? Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền? Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất. Là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội, vì thế khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác, đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À, thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!